Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 202. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thông Công Đầy Dẫy Thánh Linh phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Thông Công Đầy Dẫy Đức Thánh Linh hôm nay một lần nữa để cảm nhận sự hướng dẫn của lời Chúa qua sự ca ngợi, suy tôn, đồng thời cũng qua sự hành động làm việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thiết thực của chúng ta. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh rất quen thuộc này, câu số 15, đoạn số 5. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Tôi muốn học xong đoạn Kinh Thánh này hôm nay, mặc dù giờ hơi trễ, sẽ cố gắng nhanh một tí. Nhưng mà điểm của chúng ta là trong các phần mà Phaolô đang trình bày, điểm nối kết, điểm rõ ràng, điểm thực hành là ở chỗ này. Ở chỗ mà chúng ta sống đầy dẫy ở trong kinh nghiệm của Thánh Linh, thì chúng ta đã được học hỏi rằng những gì chúng ta nghe và chúng ta học từ Thánh Linh, chúng ta phải vâng phục tức khắc, làm ngay theo. Như là Phaolô đã dạy dỗ rằng giống như là người say rượu, không có chống nghịch, không có cưỡng lại, thì những người được đầy dẫy Thánh Linh cũng sống với Chúa như vậy. Khi lời Chúa tới đầy dẫy trong lòng, sự dư dật của lời Chúa trong đời sống, thì Chúa dẫn tới đâu, mình thực hành tới đó. Mình không có ngồi suy niệm, suy nghĩ, chờ đợi, trả giá, mặc cả gì. Chúa dẫn tới đâu, hiểu tới đâu, nghe tới đâu, được dạy dỗ tới đâu, làm tới đó. Đó là say Đức Thánh Linh, đứng ở trong sự đầy dẫy của Thánh Linh. Và trong sự đó nói tới một cái sự tích cực thông công bày tỏ ra trong cái khía cạnh của hội thánh đầy dẫy Thánh Linh. Cho nên chúng ta đã bắt đầu cái kết quả hay là dấu hiệu hay là sự trình bày, sự mặc khải nối kết với sự thực hành của chúng ta khi được đầy dạy Đức Thánh Linh. Thì sau khi dạy rằng chúng ta không được say rượu nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh, đó là điều dạy bảo, thì đưa ra cái kết quả. Như tôi nói, thiệt ra là không phải là cái chữ hãy nhưng mà là chữ sẽ. Đó là sẽ lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng ngợi khen Chúa. Vấn đề đầu tiên đó là vấn đề thờ phượng, nó sẽ là cái kết quả của sự sống đầy ơn của Chúa. Điểm đầu mà chúng ta học khía cạnh của hội thánh đầy dạy Thánh Linh đó là kính Chúa trong sự thờ phượng vui mừng. Kính Chúa trong sự thờ phượng vui mừng. Hôm nay chúng ta sẽ trong câu 20 và câu 21 sẽ học phần số 2, số 3, đó là yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng. Yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng. Và số 3, sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng, sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Phần đầu tiên là kính Chúa trong thờ phượng vui mừng, rồi yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng, rồi sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Tôi sẽ không có giờ để ôn lại nhiều, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc đó rằng sự thực hành hay là công việc mà Đức Thánh Linh tỏ bày ra, tỏ bày trong cái thứ tự đó, trong cái thứ tự mà chúng ta vừa đọc vừa thấy, là thứ tự đầu tiên là sự thờ phượng, sự bày tỏ ra trong sự ca hát ngợi khen đối với Chúa. Sự thờ phượng là điểm đầu tiên chắc chắn hết, cho nên đó là điểm đo lường căn bản, đó là cái chỗ mẫu giáo đó, đó là cái chỗ mà không có cái đó thì mọi sự sau đó đều là mất căn bản. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy Đức Thánh Linh sẽ làm việc và bày tỏ và chứng minh và sản xuất trong đời sống của chúng ta là sự thờ phượng. Trong sự thờ phượng đó nối kết tới phần thứ hai là tấm lòng vui mừng của sự biết ơn, sự thỏa lòng trong Chúa và sự biết ơn. Rồi trong sự thỏa lòng đó bước ra trong sự vâng phục nhau, trong sự kính sợ Chúa mà lo tưởng cho nhau. Cho nên đi từ sự ca ngợi Chúa, chúng ta tới câu số 20, thường thường nhân danh Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, từ nơi đó đi tới phần kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Tức là chúng ta không thể nào mà tới phần số 3 mà không có hai phần đầu.
Chúng ta không thể nào lơ là về sự nhóm lại, về sự thờ phượng Chúa mà có thể hầu việc Chúa. Không thể nói là làm sao cũng được, miễn sao có trong lòng thờ phượng Chúa là được rồi. Cứ chú tâm vào trong sự phục vụ mà thôi, không được đâu.
Và khi mà mình không có nối kết trong sự thờ phượng Chúa, thì lòng sẽ không biết ơn và sẽ không có sự phục vụ. Mình không thể nhảy ngay ở giữa và nói tôi biết ơn Chúa mà không thờ phượng và không phục vụ. Cho nên không có phần đó, mọi điều nó phải đi theo thứ tự 1, 2, 3. Ra từ cái lòng của sự thờ phượng, từ nơi đó sự thờ phượng đem tới lòng biết ơn. Ngạc nhiên là như vậy. Không phải biết ơn rồi thờ phượng, sự thờ phượng trước, nhìn thấy Chúa trước, đáp ứng với Chúa trước, tự nhiên ra cái kết quả của lòng biết ơn. Trong lòng biết ơn đó và sự nhận biết Chúa trong sự thờ phượng sẽ ra phần mà hầu việc, kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Chúng ta nhắc lại rất là nhanh chóng, đó là cái sự thờ phượng Chúa là sự thờ phượng của cộng đồng. Dĩ nhiên có phần thờ phượng của cá nhân, nhưng mà ở đây nói rằng hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Vấn đề là sự thờ phượng chung trong cộng đồng đó, nó thẩm định và nó là cái chìa khóa cho tất cả mọi cái sự thờ phượng riêng của chúng ta. Chúng ta thường đi trái ngược, thiệt ra cũng không đi trái ngược, hễ mà không có thờ phượng chung thì chắc chắn tôi tưởng là không có thờ phượng riêng. Hễ ai mà không có trung tín trong sự thờ phượng chung thì tôi chắc là sẽ không đọc kinh thánh thường xuyên trong ngày, sẽ không thờ phượng riêng trong tuần, phải không? Tại vì nó là đi từ căn bản lên cái lớn, đo lường từ nơi đó. Chúng ta thấy qua ca vịnh thơ thánh bài hát và các nhạc khí để mà ca ngợi Chúa. Bây giờ chúng ta tới cái phần số 2, đó là sự yêu Chúa trong biết ơn thỏa lòng. Ở đây Phaolô đưa ra phần số 2 này và ông đưa ra điểm nối kết mà chúng ta thấy. Như tôi có nói là có 5 phần diễn đạt đời sống được đầy dạy Đức Thánh Linh. 3 phần đầu nói về sự thờ phượng, ở đây nói là sẽ lấy ca vịnh thơ thánh, sẽ lấy bài hát thiêng liêng, sẽ lấy lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Rồi bây giờ tới phần số 4 là ở trong chỗ này thì nói rằng sẽ thường thường nhân danh Chúa Giêsu Christ mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ông nói tới sự biết ơn này, nhưng mà ông chỉ cho chúng ta hay là giải thích cho chúng ta trong cái cơ cấu của cái câu này, những cái thành phần hay những chuyện mà chúng ta có thể đo lường. Chúng ta có thể hỏi rằng cảm ơn Chúa lúc nào? Cảm ơn Chúa lúc nào? Thường thường, thì ra cái chữ là
luôn luôn.
Mọi lúc đều cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho điều gì? Mọi sự. Cho tất cả mọi sự. Mọi lúc cho tất cả mọi sự. Cảm ơn ai? Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn qua phương tiện hay là qua cái môi trường hay là qua điều nào, đó là qua danh của Đức Giêsu Christ. Cho nên chúng ta có sự thường xuyên, đó là cảm ơn Chúa luôn luôn, thường xuyên. Thứ hai là cảm ơn Chúa về vấn đề gì? cho tất cả mọi sự. Cái nguồn cội mà chúng ta đến để thờ phượng hay là để cảm ơn, đó là Đức Chúa Cha, và cái môi trường hay là phương tiện là danh của Đức Chúa Jesus Christ là nơi mà tất cả mọi sự biết ơn của chúng ta bày tỏ ra. Nói về biết ơn thì chúng ta hiểu liền. Chúng ta biết là không có cái gì khó hơn hay là gọi là tiếng Việt là đáng ghét hơn, khó chịu hơn là cái sự vô tâm, sự không biết ơn, phải không? Con cái mà nó vô tâm hay là sống bạc bẽo với nhau, mình sống không có tình, có nghĩa nó bày tỏ ra sự gãy đổ của liên hệ liền. Và trong cái sự biết ơn nói lên cái công việc sâu thẳm của Chúa, Chúa thay đổi tấm lòng để có thể sống trong sự biết ơn. Khi chúng ta không biết ơn thì là chúng ta sống một ngày tháng không nối kết với Chúa, không thấy bàn tay của Chúa, không thấy cái công việc của Chúa. Giống như là người nhà giàu ở trong Luca đoạn 12, ông sống, ông giàu, ông nói ô, giờ giàu có rồi, linh hồn ơi, an nghỉ rồi, không thấy bàn tay của Chúa, không thấy tương lai gì ở trong Chúa. Cho nên Chúa nói, nếu mà ta lấy linh hồn người tối nay thì sao? Tức là không có lòng biết ơn, nó bày tỏ ra cái lòng không tin. Cái điểm chính yếu của người không tin Chúa là họ không biết ơn Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 1 câu 21, nói là họ không biết Chúa và không biết ơn Ngài. Đó là tổng kết của tấm lòng. Tức là nếu mà chúng ta không biết ơn hay là không có dạt dào trong sự biết ơn thì có một sự gãy đổ sâu đậm lắm. Thứ hai, một cái phần nữa là khi chúng ta nhiều khi nói những lời biết ơn nhưng mà thực sự không có biết ơn. Dùng cái ngôn ngữ, ô cảm ơn Chúa. Có những người mình thường nghe đó, cái gì cũng cảm ơn Chúa. Có dịp đứng lên là cảm ơn Chúa. Thì tôi thường lấy cái thí dụ là cảm ơn Chúa tôi chạy 70 qua mặt cảnh sát mà không bị bắt. Mấy sự cảm ơn Chúa không có ý nghĩa gì hết. Trong Luca đoạn số 18, Chúa đưa ra một thí dụ cho chúng ta. Là tôi tưởng là chúng ta phải cẩn thận ở đây. Khi chúng ta đọc cái này thì chúng ta không thấy dính díu lại tới mình. Nhưng mà coi chừng là ở đây Chúa đang dặn bảo nhiều điều. Ở trong thí dụ về người Pharisee và người thâu thuế, Luca đoạn 18, thì câu số 11, 12, Chúa nói về người Pharisee thì nói như thế này. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm. Cái chữ thầm là người Pharisee đứng cầu nguyện với mình như vậy. Làm sao? Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Tôi tạ ơn Ngài, nhưng mà cái ý của tôi là tôi dùng cái chữ đó, nhưng mà thiệt ra là tôi nói về tôi cảm nhận về tôi muốn cái sự thỏa lòng ở trong. Đời sống của mình nhiều khi cẩn thận là lời lẽ cảm ơn chưa hẳn là sự cảm ơn. Và điều mà chúng ta muốn học sáng hôm nay là kết quả của công việc Thánh Linh làm ra một tấm lòng biết ơn, mà chúng ta thấy ở đây là thường thường nhân danh Chúa Giêsu mà trong mọi sự cảm tạ. Chúng ta nghe câu chuyện cổ tích về hai thiên sứ mà được sai đi để đem lời cầu nguyện của các thánh đồ về trên trời. Nhớ chứ ha? Một thiên sứ thì đem về tất cả những lời cảm ơn. Người kia thì phải đem về tất cả những lời cầu xin. Thiên sứ mà có lời cầu xin bay về không nổi tại vì nhiều quá. Còn thiên sứ mà có lời cảm tạ thì không về trong tay thôi. Cho nên nghĩ tới cái đó thì chỉ nhắc nhở cho chúng ta. Đó là coi thử trong sự cầu nguyện, trong sự liên hệ của chúng ta có nhiều sự cầu xin hay là nhiều sự cảm tạ. Chúng ta đọc Thi Thiên rất là ngạc nhiên. Chúng ta đọc Thi Thiên chúng ta sẽ thấy là rất nhiều lời cảm tạ, nhiều hơn những lời cầu xin. Có lời cầu xin nhưng mà nhiều lời cảm tạ vào trong cửa, vào hành lang của Chúa, nơi thờ phượng với đầy lòng cảm tạ. Ở đây một lần nữa chúng ta được nhắc nhở. Bây giờ để coi những phần ở trong cấu tạo của sự cảm ơn này. Chúng ta đã thấy ở đây đó là thường thường, vì mọi sự, tạ ơn Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ. Tôi muốn có một đoạn Kinh Thánh song song để chúng ta nhấn mạnh thêm cũng những thành phần này. Đó là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn số 5. Những câu Kinh Thánh cũng đưa cho chúng ta tới chỗ hiểu biết đó, nhưng mà giúp chúng ta thấy được nhiều cái khía cạnh chi tiết ở đây. Câu số 16 cho tới câu số 22. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chúng ta coi cái điều này, chúng ta thấy cái sự song song nó nằm rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta phải được trong sự vui mừng, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa dạy, mà chúng ta học thêm một điểm là không phải đây là điều mà chúng ta chỉ học biết mà thôi, mà thấy là vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chúa muốn chúng ta đầy lòng biết ơn. Chúa trong Thánh Linh Ngài sẽ sản xuất, sẽ làm nên cái sự biết ơn đó. Nhưng mà chúng ta bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì bước đi trong sự biết ơn. Nhưng mà coi cái sự liên hệ với Thánh Linh, chớ dập tắt Thánh Linh. Tại vì khi chúng ta không đáp ứng với Thánh Linh thì chúng ta sẽ chẳng có thể nào cầu nguyện không thôi, chẳng có thể nào mà sống trong sự biết ơn. Chúng ta nói về với Thánh Linh thì sao? Nghe lời tức khắc. Chúa nói chúng ta nghe, Chúa nói chúng ta nghe, Chúa biểu chúng ta làm. Mà nếu giờ Chúa biểu mình không làm, mình nghe mình để đó, tức là mình dập tắt Thánh Linh. Mình coi lờn, riết rồi lời đó tới mình cũng không nghe nữa, mình sẽ không còn nhạy cảm nữa, và đó là dập tắt Thánh Linh. Và khi chúng ta không nghe lời của Chúa, không đáp ứng liền, thì sẽ chẳng có sự vui mừng trong đời sống của chúng ta, và sẽ chẳng có sự tạ ơn. Rồi coi thêm nữa, sự liên hệ với lời Chúa, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Chúng ta nói về sự đầy dẫy Thánh Linh là sao? Là đầy dẫy lời Chúa trong lòng. Mà nếu mà lời Chúa không có đầy dẫy trong lòng, thì chúng ta sẽ, thứ nhất là không có lòng tạ ơn, và sẽ không biết cái gì để tạ ơn. Nếu mà không có lời Chúa soi dẫn thì chúng ta sẽ cầu nguyện là cảm ơn Chúa cho con có sức khỏe, cảm ơn Chúa giữ gìn con bình an, cảm ơn Chúa cho con có
công ăn việc làm.
Rồi năm sau cũng vậy, rồi 10 năm nữa cũng vậy, có người ở trong hội thánh lâu ngày mà đứng cầu nguyện thì chỉ có chuyện đó là sức khỏe, con cái,
công việc làm,
tất cả những điều đó. Có chừng, tại vì sao? Vì cái lòng không được giấy động bởi lời của Chúa để giúp cho chúng ta thấy những khía cạnh của sự tạ ơn. Cho nên nếu mà chúng ta khinh dễ lời tiên tri, tức là để lời của Chúa coi thường không chỗ đó, thì chúng ta sẽ không có biết và cũng không có lòng tạ ơn. Điểm nữa chúng ta sẽ thấy là sự vâng phục. Xem xét mà việc điều chưa lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tự như điều ác thì phải tránh đi. Đời sống tạ ơn, đời sống cầu nguyện, đời sống ở trong sự khuấy động của Thánh Linh Chúa luôn luôn với cái khía cạnh của sự vâng phục, của sự làm theo. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó để chúng ta hiểu trở lại. Đó là những cơ cấu của sự tạ ơn, nó không phải là cảm xúc, nó là những cái bước mà chúng ta đi ở trong sự dạy dỗ này luôn luôn, bất cứ mọi sự với Chúa. Trước khi đi vào đó thì chỉ muốn giải thích thêm là nhiều khi chúng ta tạ ơn Chúa cách dễ dàng về những gì mình đã được ban cho, phước hạnh mình được nhận lấy thì dễ, phải không? Ban cho, nhận lấy, cảm ơn, cảm ơn Chúa cho vợ, cảm ơn Chúa cho chồng, có nhiều khi cũng nhận được rồi thôi. Nhưng mà những cái khía cạnh đó cảm ơn thì dễ. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh có một chỗ tôi tưởng là nó gói ghém cả sự ca tụng lẫn sự tạ ơn. Đó là sự tạ ơn của những gì chưa có. Tạ ơn bởi vì tin, tạ ơn ở trong sự bày tỏ của sự thờ phượng. Chúng ta có lẽ cũng quen thuộc với lại câu chuyện này, nhưng mà dở ra trong Sử Ký thứ nhì đoạn số 20. Sử Ký thứ nhì đoạn số 20 thì ở trong câu chuyện của Giô-sa-phát, một câu chuyện mà rất là đặc thù cho chúng ta hiểu biết sự tạ ơn Chúa. Ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn số 20, chúng ta có thể chỉ đọc từ câu 20 tới câu 22, nhảy ngay vào trong trường hợp của dân sự Chúa đang bị vây khuẩn, không thể nào tranh đấu được với lại cái đạo quân của rất nhiều dân Moab, Amon, những người Maonit bao phủ, và họ đối diện với sự tuyệt chủng ngay chỗ này. Thì Giô-sa-phát kêu gọi sự an năn, kêu cầu với Chúa, và điều mà họ bày tỏ ra trong sự cảm ơn, câu số 20 như thế này, thì đọc: buổi sớm mai chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh, ngợi khen Chúa rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những kẻ ở núi Si-ơ-r để hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Mình suy nghĩ coi lúc này là họ đang đối diện một sự nguy hiểm, thì họ làm gì? Họ cho ban hát đi trước. Trong hội thánh mà ban hát là lính xung phong ấy, đi trước. Ra đó người ta thì súng đạn đứng đầy đó, mình ra dở thánh ca ra hát.
Trong cái nhìn bình thường đây là chuyện khá điên rồ. Suy nghĩ lại xem đây là chuyện rất khó để làm.
Có cái người mà đứng cái hàng đầu đó, bên kia đó là giáo, nó đưa cung nó dương lên, mình dở thánh ca ra, mình hát, nó bắn cái là nằm rồi.
Thì suy nghĩ làm sao?
Nhưng mà bởi vì sao? Họ nói rằng bây giờ đó là cái chỗ mà tôi hiểu Chúa làm việc. Đó là chỗ khuấy động của lời tiên tri. Đó là cái chỗ của đức tin, cho nên tôi sẽ ra và ca ngợi. Tôi sẽ đứng ngay cái chỗ sống chết để mà ca ngợi. Ca ngợi cảm tạ mà ở trong cái chỗ yên tĩnh, yên lành, bình an thì ai nói làm chi? Nhưng mà cái chỗ mà tôi ca ngợi mà không biết có được hay không, tôi đứng đó mà có nhận được hay không. Nhưng mà bởi vì tôi tin, bởi vì tôi nhận được sự khuấy động của Chúa, cho nên tôi sống trong sự ca ngợi, đức tin, cảm tạ những gì sẽ nhận mặc dù chưa có. Đó là điều mà chúng ta phải học ở đây. Đó là tấm lòng của sự ca ngợi nhân danh Chúa, tạ ơn Chúa. Nó là con đường của đức tin, chứ nó không phải là cái chuyện cũng như mọi người thông thường trong thế giới này. hễ cho nhận được thì cảm ơn. Người ta nhận được may mắn ta cảm ơn tượng này tượng kia, cũng cảm ơn vậy, cũng vái lại đủ thứ. Thì chúng ta khác gì nếu chỉ thế mấy cái chuyện đó với lại danh Chúa Jehovah, Chúa Giêsu, tấm lòng cũng như vậy thôi. Sự ca ngợi, sự cảm ơn Chúa, nó là một sản phẩm của Thánh Linh, nó là cái công việc mà chỉ Thánh Linh làm. Và trong lòng của những người không có Thánh Linh sẽ không có cái sự thờ phượng này. Chứ không phải là tôi cũng cảm ơn Chúa vì mọi điều như mọi người khác, chỉ thay thế cái tên mà thôi. Cho nên ở đây Phaolô nhắc cho chúng ta điều đó. Luôn luôn nhân danh Chúa trong mọi sự. Bởi vì cái sự tạ ơn của chúng ta là cái bước đi của đức tin, chứ không phải là chỉ là cái sự biết ơn thông thường trong đời sống mà thôi. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó là trong mọi sự là như thế nào. Thường thường thì cũng dễ hiểu, nhưng mà trong mọi sự tôi muốn phân biệt là không phải là cảm ơn Chúa về mọi sự, nhưng mà cảm ơn Chúa trong mọi sự. Có một cái nhóm đang dạy cái vấn đề hiện bây giờ là quyền năng ở trong đời sống theo Chúa là chúng ta cảm ơn Chúa về mọi sự. Nghĩa là chuyện gì xảy ra cứ cảm ơn Chúa. Chuyện tốt cũng cảm ơn Chúa, chuyện xấu cũng cảm ơn Chúa, chuyện gì cũng cảm ơn Chúa hết. Chồng bị vợ ngoại tình cũng cảm ơn Chúa. Ở đám tang thì nói là hãy vui mừng cảm ơn Chúa vì người này chết. Nó là nửa chừng, thành thứ rất là dễ sai mà đi hết con đường đó, nó ngay cả là sự chống nghịch Chúa nữa. Bởi vì chúng ta không thể cảm ơn Chúa về tội ác, chúng ta không cảm ơn Chúa về những sự hư hoại được. Chúng ta cảm ơn Chúa ở trong đời sống của chúng ta khi những vấn đề khó khăn tới, tội ác tới. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa ở cái chỗ rằng chúng ta tin rằng Chúa chúng ta lớn, Chúa chúng ta toàn quyền, Chúa tể trị và Chúa nắm cả sự ác lẫn sự hiền, cả công việc của người biết Chúa lẫn người không biết Chúa để làm nên công việc Chúa. Đó là chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời, chứ chúng không cảm ơn Chúa vì mọi sự ác hay là không ác. Bởi vì lầm lẫn chỗ đó thì chúng ta sẽ nói rằng ô, Chúa là cái lý do cho sự ác.
Chúa không bao giờ là lý do nguồn cội của sự ác.
Chúa dùng, Chúa nắm cả chuyện ác lẫn chuyện thiện ở trong tay của Chúa, nhưng mà đó là Chúa là Đức Chúa Trời.
Cho nên vấn đề ở đây không phải là ca ngợi vô điều kiện, ca ngợi bất kể lý do, bất kể hoàn cảnh, nhưng là vấn đề tin cậy vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh, với mọi lý do. Không phân biệt được rõ ràng chỗ này giữa sự ca ngợi vô điều kiện và sự tin cậy vô điều kiện dễ làm cho chúng ta hoang mang, mất mát, sai lầm trong đức tin.
Cho nên nếu mà anh chị em đọc sách hay là nghe người nói là giơ tay lên cảm ơn Chúa về mọi sự, cảm ơn Chúa về Đức Chúa Trời ở trong mọi sự và nhận biết rằng trong mọi điều Chúa nắm lấy làm nên công việc lớn của Ngài, và lòng của chúng ta đến trong sự thuận phục, khiêm nhường trước mặt Chúa. Tôi muốn chỉ thêm một điều ở đây là dễ để nói cảm ơn Chúa về mọi sự liên hệ đến mình. Nhưng mà khi chúng ta đọc Tân Ước, chúng ta thấy rằng những sự mà Kinh Thánh cảm ơn nó khác với chuyện mình cảm ơn lắm. Bây giờ tôi hỏi là anh chị em cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa về gì mình có thể nói ra được? Tôi muốn chúng ta đọc một số đoạn Kinh Thánh ở đây để thấy rằng điều mà Kinh Thánh nói ở đây thường thường nhân danh Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, nó khác với vấn đề mà chúng ta thường xuyên. Bởi vì đây là cái tấm lòng Chúa làm cho thay đổi, Chúa làm cho cái nhìn thay đổi, cái giá trị nó thay đổi. Xin có Kinh Thánh thì dở ra chung với tôi một vài câu. Thiệt ra dở Kinh Thánh cũng có lợi rằng phải thức mới dở được. Nên là ngủ tay đứng yên. Thành ra hãy ai mà không dở thì coi chừng ngủ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 chúng ta đọc từ câu 4 cho tới câu 6. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì chính anh em đã được sự dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. Anh em đang trong đợi kỳ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Chị hỏi trong lòng là, Phaolô đang cảm ơn về điều gì?
Ooh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.